Phương pháp niệm Phật theo hơi thở của Tổ sư Ứng Quang. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, những gió nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm về phận sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thầy lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đâu đâu. Hiềm rằng hồn tán chen lẫn, vẫn cứ lẫn quẩn ý như cũ. Nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn bảo vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn chào dân ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bản Văn Loại Tịnh Độ Thánh Hiền Lục điều có chép đoạn này: nhân đó hiệu phép thập niệm của ngài Tự Vân, nhờ vào hơi thở để cho buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bộ Giám cùng chép cách này: đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơn nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lời, hãy chịu phó tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn đồn, e cơ đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ định tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm. Sân khỏe ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp trọng sáu căn của ngài Đại Thế Chí. Theo ngụ ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đại. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hộ học thứ dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thức hai thức, quyết định được nhất tâm. Như quán là kẻ hôn ám động căn, thô lậu hèn kém, nghĩ phải 10 năm 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Chủ thích: bảo vương tùy tức do ngài Phi Tích Đại Đường chia ra. Trong niệm Phật Tâm Muội Bảo Phân Luận quyển chung, ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoàng để làm sao chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sao chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ thở ra không hít vào được bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sáu chuỗi này, dẫu cho mới mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Ngũ định tâm quán, năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc, gồm: một, bất tịnh quán, quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. 2. Từ bi quán, quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. 3. Duyên khởi quán, quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. 4. Giới phân biệt quán, quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước gió lửa không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. 5. Sổ tức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Trích ông Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Chú ý, Pháp Tùy Tức được luận Bảo Vương Thâm Muội do Ngài Phi Tích soạn vào Đời Đường nói tới ở đây vốn xuất phát từ Kinh Biên Hoa do Ngài Mật Tô, tiền thân của A Xuất Bệ Phật khi còn tu nhân chế ra. Theo đó, thay vì lấy số chuỗi để niệm Phật, hành nhân dùng hơi thở thay cho số chuỗi. Hễ thở ra bèn niệm Phật một câu, hít vô bền niệm Phật một câu. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tám Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất. Lời Pháp và Ngọc của Tổ Sư Ân Quang. Khuyên nên trừ lòng nghi sinh lòng tin. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi. Xem kỹ thư ông gửi đến, mỗi điều nghi luận có thể nói tóm gọn một lời, dùng chi kiến phòng phu để suy lường sang bày Phật chí mà thôi. Và nữa, chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, nào có biết nguyên do của vật nào đâu. Từ khi có tri thức đến nay, thấy người trước làm sao cũng làm theo như thế, thì thân thể được thành lập, mọi việc được chốt lọt, thích đáng, thận tâm yên vui. Từ lúc sinh ra chỗ đến chết, thọ dụng tự tại. Nếu đối với lời dẫn dụ của Đức Như Lai, do chính mình chẳng biết cội nguồn chi kiến Phật và cội nguồn của Pháp môn Tịnh Độ, dù Phật Tổ nói lời thành thật cũng vẫn chẳng chịu nhân đó phát sanh lòng tin, thì hãy suy tìm xem. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, nhưng cội nguồn của chuyện chống đói, ngăn lạnh có biết hay là không? Nếu bảo là biết thì người biết là ai, xin hãy chỉ ra xem. Nếu chỉ không được mà vẫn cứ ăn cơm mặc áo, nói theo quy củ do người trước đã thành lập, thì sao đối với dược pháp bậc nhất để liễu sanh thoát tử, lại cứ phải đòi tìm biết cho được cội nguồn trước đã, rồi mới chịu tin? Chọn chẳng chịu cho lời thành thật của Phật Tổ mà sanh lòng tin vậy. Thêm nữa, các hạ có bệnh cần phải uống thuốc thì trước tiên phải đọc hết các sách băng thảo, mạch huyết, hiểu biết dược tánh, nguồn gốc bệnh, rồi thì mới căn cứ trên bệnh tình để kê toa, sau đấy mới uống thuốc. Hay là ngay lập tức mời thầy đăng chứng mạch lập tức uống thuốc vậy? Nếu lập tức uống thuốc thì chuyện trị bệnh và học Phật đâm ra mâu thuẫn lẫn nhau. Dù có đọc hết bản thảo, mạch huyết, biết được dược tánh, nguồn gốc bệnh, thì vẫn mâu thuẫn với chuyện học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo, mạch huyết là tác phẩm của người đời trước, ông chưa thể đích thân thấy được họ, sao lại tin lời? Nếu bảo lời lẽ của bản thảo, mạch huyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật Tổ Thiền Chi Thức vì sao đều chẳng tin? Cứ muốn tự thấy rồi mới chịu tin. Theo sự thấy biết của ông, nếu luận rạch rồi thì trước hết phải thấy được thuốc sẽ chạy theo kinh nào, trị bệnh gì, rồi mới chịu kê toa uống thuốc. Chọn chẳng thể dựa theo những gì sách bản thảo, mạch huyết đã nói để kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa thấy. Nay chưa thấy được cội nguồn của chuyện nhức đói, chống lạnh, trị bệnh mà vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Còn cội nguồn của Phật và tịnh độ do tự mình chưa đích thân thấy nên chẳng chịu tin tưởng lời thành thật của Phật Tổ là vì lẽ gì vậy? Một đàn vì liên quan đến tính mạng, dẫu chẳng biết cũng chẳng dám không làm như thế. Một đàn là tư phụ cao minh, ắt phải thấy thấu suốt rồi mới chịu tu trì pháp ấy. Sự này không biết bao kẻ hào kiệt lỗi lạc do vì chi kiến này cả một đời chẳng được lễ thật sự nơi Phật pháp. Ông ta nói những kẻ ngu phu ngu phụ thoạt đầu cũng chẳng biết, nhưng có thể đương thấy quy củ của tiền nhân đã lập cẩm cuối niệm Phật, do vậy ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu, bèn được đới nghiệp vãng sanh hay đoạn hoặc vãng sanh, rồi sẽ ắt chứng Phật quả, huống hồ những người đã biết được nguồn cội. Nhưng những kẻ tự mệnh danh là lỗi lạc ấy, do nghi ngờ bèn phỉ báng, ắt sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa trong ắt đạo dài lâu, bị những kẻ ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh thương xót, muốn ra tay cứu giúp cũng không thể được. Vì sao? Do vì ác nghiệp bất tính trong đời trước gây chứng ngại. Chí của các hạ như cạn tương, mặt da, chặt ngọc như bùn, do chẳng khéo dùng chi ấy, khác nào dùng cạn tương, mặt da, chém bùn, nhưng chẳng thể chém được, uổng phí gươm bén, chẳng đáng buồn ư? Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng thể sánh ví được. Những ví dụ chẳng qua chỉ nhằm để cho con người lãnh hội ý nghĩa, hà nên chấp chế cứng nơi sự, rồi coi hai đằng giống hệt như nhau để luận bàn ư? Giữa cái quạt để ví mặt trăng, nhờ vào cây lấy động để trị gió, hà có nên cầu quang minh nơi cái quạt, tìm sự phê phẩy nơi cây cối? Như thế có còn được gọi là chí hay chăng? Mộng cảnh là giả, nhưng quả là thật, cũng chẳng ai gì dùng mộng cảnh để sánh với nhân quả, coi chúng giống như nhau. Vì sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đấy là lời bằng lần bất định không thay đổi được. Tâm thiện ác và sự tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh. Cải tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Điều này khiến ông nghi ngờ hay khởi lòng tin vậy? Chuyện Phật rốt ráo là có hay không, hãy tạm gác lại. Các hạ cứ muốn cực vấn Phật là có hay không, xin hỏi bản thân các hạ rốt ráo là có hay không? Nếu bảo là không, thì những lời lẽ dung dài đây do ai thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ ra người thuật nói là ai? Ngôn ngữ là do họng, lưỡi và thức tâm kết hợp mà có văn tự, cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện ra. Hai thứ này đều chẳng ra ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều chẳng phải là bản thân các hạ. Nếu liền ngoài năm pháp này mà chỉ ra được, thì tôi sẽ chấp nhận câu hỏi Phật rút ráo là có hay không của các hạ là câu hỏi đại trí huệ. Nếu không chỉ ra được chính mình rút ráo là có hay không, cứ muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì chính là câu hỏi cuồng vọng không đáng nói, chứ không phải là câu hỏi tục cùng lý thiết thực cho chính mình vậy. Phật rút ráo là có, do phần tình của ông chưa gột sạch, nên chọn chẳng thể thấy được. Chính các hà cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa rộng không nên cũng chẳng thể lìa sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà hồng chỉ ra đích xác được. Kinh Kim Cang dạy Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, khiến họ điều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục đồ vận hành. Nếu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vận hành đều chẳng được chu vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà tu. Chỗ này Kinh Văn nói đại lược chỉ nêu bố thí để bao gồm mọi điều khác. Không trụ vào đâu để sanh cái tâm không có tướng, ta, người, chúng sanh, thọ giả, tu hết thảy thiện pháp. Hãy nói xem, những lời như vậy là có tướng hay không có tướng? Tướng quang minh rộng khắp như thế đầy lấp hư không mà lại bảo là không, thì có khác gì cái mù từ lúc mới lọt lòng? Nói không một chúng sanh nào đắc độ, chẳng trụ vào tướng, vô tướng, không trụ vào đâu, là muốn cho con người chẳng vướng mắc vào tướng chấp trước, dù phong tình hay thanh kiến. Nói độ tận chúng sanh hành bố thí, sanh tâm tu thiện pháp, là vì muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp từ lợi lợi tha, ngõ hầu cả mình lẫn người cũng được viên mãn bồ đề mới thôi. Chẳng nhìn thấy điều này, lầm đựng chấp vô tướng là rút ráo, chính là cùng một chi kiến với kẻ nhai bả hiềm, hát còn được gọi là người có trí huệ ư? Sinh khởi lòng tin nào khó khăn gì, trừ khử ngươi hoặc khá khó khăn chi, mà ông quyết định chẳng khởi, quyết định chẳng trừ khử. Dù Phật đích thân thuyết pháp cũng không thể làm gì được, huống chi bọn tôi là phàm phu sắc đức ư? Muốn biết Phật là giả hay thật thì sao không khởi tính độ nghi đối với những lý lẽ đã luận, đối với những sự việc đã chép trong Tịnh Độ Văn, Tẩy Quy Trực Chỉ? Có nên cho những ngôn luận sự tích ấy đều là bị đặt đồng thổi, chẳng đáng lọt vào mắt ư? Nếu thấy như vậy thì linh hồn quyết định chẳng đọa vào năm đường kia, chỉ đọa trong A Tỳ Địa Ngục đến tục cùng đời vị lai, sẽ hương mãi vạc sôi lò than, rừng gươm núi đao, do tâm biến hiện ra. Có những cảnh đó giống như cảnh vui đủ mọi thứ thọ dụng vậy, không gì sánh ví được. Cứ muốn biết Phật là giả hay thật do những gì Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ đã nói đều chẳng phải thật. Chỉ có điều gì mình đích thân thấy được, chứng được mới là thật. Thì nay tôi đem một sự hỏi ông phải thẳng thắn đáp lời, chẳng được hầm hồ trả lời qua loa. Ông Vương Tiết Sang ở Bắc Thông Châu vào triều Thanh trước kia từng làm thiên đại ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ. Lúc ông Vương có việc binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiêu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều. 4 năm trước ông mắc bệnh rất nặng, vừa chợp mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách. Ông bèn hoảng kinh thức dậy. Một lúc sau chợp mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp. Nhân đó vợ ông ta khuyên nhủ: ông như vậy làm sao khá được, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ khỏe ngay. Thiết Sang vừa nghe lời ấy bèn cố sức niệm, được một chút bèn thiếp đi, ngủ được đẩy giấc, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, bệnh cũng dần dần được lành. Do đó ông ta ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Thiết Sang và Trần Thích Châu có lên núi Phô Đà, đích thân kể chuyện này với quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, có cần phải biết Phật là thật hay giả trước đã rồi mới chịu niệm, hay là vừa nghe bèn liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng rảnh để xét xem Phật là giả hay thật rồi mới niệm, thì nay sao lại xét ngôn luận sự tích của tiền nhân dạy người là giả hay thật, nhất loạt cổ đó là vọng. Chỉ cầu lấy điều không chân yếu, vinh vào cái tâm cảnh lờ mờ mê mang này, để rồi phải khóc lóc ơ. Phú quý còn có thể coi như chiếc giày rách, sao chẳng thể coi chấp trước này cùng giống như chiếc giày rách, bỏ cho hết sạch đi. Ông tưởng thứ chi kiến ấy là cửa ngõ để nhập đạo ơ, không biết nó chính là đường để đọ vào A Tỳ địa ngục đấy. Dùng mộng ví với Phật, vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví niệm Phật là nhân, vãng sanh thấy Phật là quả. Hả có nên lấy sáu thí dụ trong kinh Kim Cang để làm chứng? Phàm ngôn ngữ văn tự thế gian, tuy mỗi chữ là một sự, nhưng chẳng ngại gì cùng nêu lên cái cao quý đừng cái hèn kém, cùng chỉ cả sự tốt lẫn điều xấu. Ví như một chữ tử, dùng để chỉ riêng mình Đức Khổng Tử cũng được, mà dùng để chỉ một kẻ bình thường cũng được, mà dùng để chỉ con cái cũng được. Cần phải dựa vào văn cảnh để hiểu nghĩa. Chọn chẳng thể giải thích phu tử cũng có nghĩa là con cái. Cõi Phật là mộng cảnh, để khi nào các hạ thành Phật hãy nói. Bây giờ mà nói như vậy thì chỉ tổn hại chứ không ích lợi gì. Sự lý, tánh tướng, có không, nhân quả, hỗn độn chẳng phân. Chỉ nên học theo ngũ phu ngũ phụ, cẩm cúi niệm Phật, chí cung, chí kính, chỉ nên thành khẩn. Lâu ngày chạy thắng, nghiệp tiêu, chí rạng, chứng tận phước cao. Cái tâm nghi ấy triệt để rớt mất, thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cứu Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bằng bạc, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Xem Tịnh Độ Văn tẩy quý diệt chỉ chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp chướng trong tâm nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố nhiên mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng quang minh, hãy nên dốc căn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thoáng nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng, nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tâm hoặc chẳng đoạn sạch, nhị tử không vĩnh viễn mất thì sẽ không thể nào đạt được. Nếu luận về nơi chốn thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu, cũng như những lời cực vẫn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện. Do trái nghịch giác xuôi thế trường lao nên chẳng thể chân thật thọ dụng. ví như cái đầu của chàng giữ nhà châu nơi vật áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao. Tuy chẳng lìa tưởng tâm, nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, chọn chẳng có chuyện Phật thánh nghênh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện, tâm tạo của Phật thì lúc lâm chung tướng của Phật sẽ hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thấy được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc Đại Giác Thế Tôn đã viên chứng duy tâm nói ra thì mới không mất lỗi gì. Nếu các hạ nói sẽ đo vào đoạn diệt chi kiến thì sẽ là tà thuyết, phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai. Chẳng thể không thận trọng, nếu mỗi điều đều nói cặn kẽ sẽ quá tốn bút mực. Biết một điều sẽ suy được ba điều kia, chẳng còn sót nghĩa nào.